Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 15 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai chế độ chính sách dự án khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng giai đoạn 2.
Say mê nghiên cứu khoa học khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em Đỗ Mạnh Sơn, Hoàng Thu Thảo, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Nông Ngọc Huyến đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi và chế tạo thành công sản phẩm bột rau sam nguyên chất, một trong những sản phẩm được hội đồng nghiên cứu khoa học thẩm định và đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị ung thư cho người bệnh.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 13 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Vui, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Trong năm 2021, Công an thành phố đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn thành phố, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 92,5%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát triển. Thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực cách ly tập trung, chốt kiểm soát, điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch và công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch. Năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong khối thi đua các cơ quan thuộc tỉnh và đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố. Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố đã triển khai nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố và kế hoạch công tác năm 2022, phấn đấu kéo giảm 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, 100% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 75%, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng công an thành phố đã đạt được trong năm qua. Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2022, đồng chí đề nghị lãnh đạo công an thành phố tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Nhân dịp này, hai tập thể cá nhân được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện một số nhiệm vụ. Hai cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2016-2021. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022, sáng ngày 15 tháng 1, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo thuộc huyện Võ Nhai. 3 gia đình được hỗ trợ lần này gồm gia đình bà Hoàng Thị Thêu, cư trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, gia đình bà Hoàng Thị Si, cư trú tại xóm Làng Giai, xã La Hiên, và gia đình bà Hoàng Thị Nẩm, thuộc xóm La Đồng, xã La Hiên. Cả 3 gia đình trên đều thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, không có việc làm ổn định và đang hưởng trợ cấp xã hội. Căn nhà đang ở hiện nay là nhà tạm đã bị hư hỏng, rột nát, hiện có nhu cầu sửa chữa, xây dựng mới. Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình 50 triệu đồng. Đây là số tiền của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đóng góp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà đại đoàn kết. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Nhâm Dần 2022, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và huyện Võ Nhai đã tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 1.400.000 đồng cho 3 gia đình trên. Xúc động trước sự quan tâm của các cấp các ngành đối với các hộ nghèo mỗi khi Tết đến xuân về, các gia đình đã bày tỏ lòng cảm ơn và hứa sẽ thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết cùng xóm làng vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Được biết trong đợt này, thành phố Thái Nguyên sẽ hỗ trợ huyện Võ Nhai xây mới 15 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 750 triệu đồng. Sáng ngày 15 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công xây dựng 4 công trình gồm xây dựng đường Bắc Nam và điện chiếu sáng đường Bắc Nam, cầu Hướng Thượng, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Sương Rồng, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch. Đây là các công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương nơi có các dự án đi qua và các nhà thầu thực hiện các dự án đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như công tác triển khai thi công của từng dự án. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các dự án, chi trả bồi thường kịp thời khi có kinh phí được cấp. Các phòng ban liên quan có sự phối hợp tích cực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để thành phố sớm có các quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với từng dự án. Chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua làm tốt công tác tuyên truyền vận động để có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công. Những vị trí đã bàn giao mặt bằng có đủ điều kiện thi công, đề nghị các nhà thầu thi công khẩn trương để đảm bảo tiến độ.
Chiều 14 tháng 1, Đảng bộ phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động các phong trào thi đua năm 2022. Năm 2021, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt và quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền nên hầu hết các chỉ tiêu của phường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu, thu ngân sách nhà nước đạt trên 10 tỷ 900 triệu đồng, đạt trên 112% kế hoạch. Số hộ nghèo giảm còn 3 hộ, chiếm tỷ lệ 0,16%, hộ cận nghèo còn 3 hộ, chiếm tỷ lệ 0,16%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt năm 2021, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường đề ra trong năm 2022, phấn đấu thu ngân sách tăng từ 5% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương dự kiến tăng 10% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo xuống dưới 0,16%. Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các phong trào thi đua đã được các cấp biểu dương khen thưởng.
Ngày 14 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đồng Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Thành đoàn Thái Nguyên lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Tham dự có 65 đại biểu chính thức đại diện cho 125 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 16 chi đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ phường Đồng Quang đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã xây dựng 13 công trình thanh niên với tổng giá trị trên 114 triệu đồng, tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền lưu động và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện khác góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổ chức 75 buổi ra quân vệ sinh môi trường với gần 1.500 lượt đoàn viên tham gia. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu trực tiếp Bí thư đoàn phường nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, tuổi trẻ phường Đồng Quang vinh dự được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân cư năm 2021, nhiều cá nhân và tập thể được các cấp bộ đoàn tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017-2022. Chiều ngày 14 tháng 1, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đoàn Thanh niên Công ty hiện có hơn 1.000 đoàn viên sinh hoạt ở 15 chi đoàn trực thuộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của công ty và chủ đề công tác năm của tỉnh Đoàn Thái Nguyên. Năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh đoàn phát động được 20 triệu đồng, tặng 4 bộ thiết bị thể thao trị giá trên 50 triệu đồng cho 3 đoàn phường xã của thành phố Thái Nguyên, đảm nhận 35 công trình việc làm thanh niên, triển khai 3 đề tài tham gia hoạt động sáng tạo trẻ năm 2021. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty biểu dương khen thưởng.
Ngày 14 tháng 1, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với xã Quyết Thắng tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách dự án khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Dự án khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 có 58 hộ dân và một tổ chức bị ảnh hưởng. Diện tích thu hồi trên 53.400 m², trong đó đất ở và trồng cây lâu năm trên 8.900 m², còn lại là đất giao thông thủy lợi, đất quốc phòng, đất nông nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án. Việc hoàn chỉnh khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân phải di rời để thực hiện dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài và tạo quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất.
Sáng ngày 14 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân phường Quan Triều tổ chức chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022. Tại chương trình đã có 50 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách xã hội, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Quan Triều được trao quà Tết. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm bánh, mứt, kẹo và tiền mặt. Hưởng ứng tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cơ sở tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong xã hội đều được đón Tết đủ đầy. Hưởng ứng chương trình vận động này, Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi Thái Nguyên đã dành tặng các hộ nghèo của thành phố Thái Nguyên và huyện Định Hóa gần 150 suất quà. Sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương các cấp chăm lo cho người nghèo, người yếu thế vào mỗi dịp Tết đến đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc.
Chiều 14 tháng 1, Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên có 15 hội cơ sở trực thuộc với 281 hội viên. Trong năm qua, các cấp hội đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giữ gìn và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các quy chế quy định của công ty. 100% hội cơ sở xây dựng được quỹ hội, chăm lo cán bộ, hội viên khi đau ốm, thân nhân qua đời, ủng hộ tiêu thụ nông sản, quyên góp ủng hộ hội viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với kinh phí hơn 27 triệu đồng. Phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt các đợt thi đua do công ty phát động, duy trì hoạt động của 14 đội an ninh xung kích, tham gia kiểm soát bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự trị an, tham gia đảm nhận các công trình phần việc có ý nghĩa tại đơn vị. Kết quả năm 2021, 15 trên 15 cơ sở hội trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 6 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 85% hội viên đạt hội viên gương mẫu. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được các cấp tuyên dương khen thưởng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, say mê nghiên cứu khoa học khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em Đỗ Mạnh Sơn, Hoàng Thu Thảo, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi và chế tạo thành công sản phẩm bồ rau sam nguyên chất, một trong những sản phẩm được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học thẩm định và đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị ung thư. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Bột rau sam nguyên chất, sản phẩm thành công từ đề tài nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn chống ung thư của cây rau sam của nhóm tác giả Đỗ Mạnh Sơn, Hoàng Thu Thảo, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã đạt giải nhất trong cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2021-2022 do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Sản phẩm bột rau sam với 100% thành phần nguyên chất được sấy bằng công nghệ thăng hoa, không lẫn tạp chất, không chất bảo quản, không chất tạo màu sẽ sớm trở thành một trong những thực phẩm chức năng an toàn và hiệu quả trong hỗ trợ điều trị ung thư dành cho mọi lứa tuổi với chi phí thấp. Em Hoàng Thu Thảo, tác giả đề tài cho biết.
Mục đích của chúng em là muốn đưa những kết quả tốt mà chúng em nghiên cứu được vào sản phẩm của mình để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Trong thời gian tới chúng em sẽ có những sản phẩm, thực phẩm chức năng tốt hơn để phục vụ cho cuộc sống của mọi người.
Để nghiên cứu thành công đề tài, nhóm tác giả đã tìm hiểu kỹ về nguồn gốc cây rau sam, không chỉ thông qua các trang mạng xã hội mà còn tìm hiểu thực tế tại các vùng quê. Đặc tính của cây rau sam là loại cây được người xưa chuyên dùng để điều trị các chứng bệnh thường gặp như nổi mề đay, rối loạn tiêu hóa, bệnh trĩ, v.v. Dựa trên kinh nghiệm của thế hệ đi trước, nhóm tác giả đã mạnh dạn đầu tư trí lực để tạo ra sản phẩm an toàn, không chỉ hỗ trợ điều trị các loại bệnh thường gặp mà còn điều trị và phòng ngừa ung thư. Em Đỗ Mạnh Sơn, đồng tác giả đề tài chia sẻ thêm.
Cây rau sam là một loại rau lành tính và một loại rau dại. Khi em ăn vào thì có một vị chua, thanh mát. Em tìm hiểu trên mạng xã hội thì biết được rau sam có những thành phần khoa học mà nó giúp cho cây rau sam kháng khuẩn rất là tốt. Nhờ vào cái đợt hội thi khoa học kỹ thuật này mà chúng em được tạo ra một cái sản phẩm là bột rau sam tinh khiết và dưới dạng trà túi lọc để mang hiệu quả chữa bệnh cho người dùng.
Dám nghĩ, dám làm, dám thử sức, Đỗ Mạnh Sơn và Hoàng Thu Thảo đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu tác dụng của cây rau sam đối với sức khỏe con người. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn thực hiện từ phía giáo viên bộ môn của nhà trường và các nhà khoa học trường Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Các em đã tích cực nghiên cứu tìm tòi và đã tìm ra được hoạt chất mới trong cây rau sam chưa từng được công bố trong các công trình khoa học trước đó trong điều trị ung thư. Thầy Nguyễn Trọng Tấn, giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đây có lẽ là một cái công trình khoa học đầu tiên trong cả nước công bố về cái việc diệt tế bào ung thư của cây rau sam. Thì nhờ cái phương pháp hướng dẫn của các nhà khoa học thì các trò cũng đã tìm được ra kết quả khả năng diệt khuẩn, diệt tế bào ung thư của cái cây rau sam rất là tốt. Và trong cái cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh vừa qua thì Hội đồng ban giám khảo đánh giá rất là cao về đề tài này và cũng đã đánh giá đề tài được giải nhất cấp tỉnh. Và hiện nay thì các trò cũng đang rất cố gắng để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về đề tài để hy vọng trong thời gian tới để tham gia vào vòng chung cuộc của cấp tỉnh. Hy vọng là nếu mà được tham gia, được thử sức ở kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia thì đây cũng là một cái đề tài mà chúng tôi đánh giá rất là triển vọng.
Nói thêm về thành công từ đề tài này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Khang, giảng viên khoa hóa học, phó trưởng phòng khoa học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Nói rằng đây là một trong những ý tưởng cũng rất là mới và có thể nói thể hiện cái việc mà tìm tòi của các bạn đã tham khảo rất nhiều các cái tài liệu và kết quả thu được của dự án sau khi tiến hành thực nghiệm trên các cái hệ thống thiết bị rất là hiện đại, đồng thời dựa trên các cái mô hình thử nghiệm rất là mới và có độ tin cậy rất là cao và được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận, thì thấy rằng là cái kết quả thu được của dự án rất là tốt, đặc biệt là cái khả năng ức chế các cái vi sinh vật nấm mốc, và hơn nữa là cái khi nghiên cứu sâu về ức chế các cái tế bào ung thư ấy, thì thấy là giả khả năng ức chế của dịch chất rau sam rất là tốt, nhưng do đó là cái kết quả của dự án đã chứng minh được cái ý tưởng của học sinh là đúng và rất là mới, và cái sản phẩm bột rau sam có thể nói là một trong những cái bước tiến về cái việc ứng dụng, đưa rau sam ứng dụng vào thực tiễn.
Qua nghiên cứu các thành phần hóa học, cây rau sam có tác dụng kháng khuẩn, diệt tế bào ung thư tốt. Chính vì thế, từ thành công nghiên cứu đề tài, nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn chống ung thư của cây rau sam, nhóm tác giả Đỗ Mạnh Sơn, Hoàng Thu Thảo đã có sản phẩm bột rau sam nguyên chất dưới dạng trà túi lọc để tiện cho quá trình sử dụng. Thời gian tới, các em sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện đề tài và mong muốn được đánh giá ở các kỳ thi cao hơn để có thể đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, giảm chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Ba lớn, phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy truyền thống vẻ vang và những tiềm năng thế mạnh sẵn có, với niềm tin và khát vọng về một Thái Nguyên giàu mạnh. Dựa trên thành tựu đạt được trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đang bước vào một chặng đường phát triển mới với mục tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, trong những năm tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, đồng lòng nhất trí thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Một là tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, xuyên suốt của đảng trong mọi lĩnh vực, đề cao vai trò người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đôi với cơ chế bảo vệ cán bộ theo kết luận số 14 KLTU ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, tập trung chú trọng xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ và hành động với đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, giàu đạo đức, đặc biệt là đạo đức công vụ. Hai là đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, tập trung phát triển theo chiều sâu, phát triển các khu cụm công nghiệp lớn gắn với phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ và đô thị hiện đại. Ba là tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư và quản lý dự án đầu tư, chỉ lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực và uy tín, và các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Bốn là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính các cấp đối với người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu hướng tới trong mọi chỉ đạo điều hành, trong tiêu chí đánh giá chất lượng, cũng như mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức. Năm là tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặc biệt quan tâm tới vị thế vai trò của Thái Nguyên là động lực, là cực tăng trưởng trong liên kết vùng và với các tỉnh lân cận. Sáu là tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Cùng với năm giải pháp nêu trên, chuyển đổi số là một giải pháp hết sức quan trọng và đang là xu hướng tất yếu, là con đường ngắn nhất, kinh tế nhất để hiện thực hóa được các mục tiêu trong phát triển kinh tế, là cơ hội tạo ra những bứt phá mạnh mẽ trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, đây là giải pháp thứ 6 được lựa chọn với mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực và thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số vào năm 2030. Chuyển đổi số thành công sẽ giúp Thái Nguyên phát huy được hết những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch, kèm theo là phát triển về hệ thống thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo ra giá trị tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 1 tháng 1 năm 1997, mùng 1 tháng 1 năm 2022 là dịp để chúng ta nhìn lại, phấn khởi và tự hào với những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, chung sức đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tạo ra những đột phá, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành một trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp lớn và hiện đại, không những của vùng Trung Du miền núi phía Bắc mà còn của cả vùng thủ đô Hà Nội, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên vào ngày 1 tháng 1 năm 1964. Đó là xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, bùng phát mạnh trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố giáp danh. Và Việt Nam cũng đã xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron. Tốc độ lây lan của biến chủng này nhanh hơn nhiều lần với chủng Delta. Tại tỉnh Thái Nguyên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát cao. Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả và thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu 1. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân thành phố. 2. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng bằng cách hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người từ vùng dịch và di chuyển ra ngoài tỉnh khi không cần thiết. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc thành phố khi ra ngoài tỉnh phải xin phép thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi di chuyển. Khi trở về phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định. Tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc, lao động ngoài tỉnh, không đi về thành phố Thái Nguyên dịp từ nay đến Tết Nguyên đán. Trường hợp do nhu cầu cần đến về địa phương, yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương trước khi trở về địa phương, gia đình và làm xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ trước khi vào địa bàn. Nếu không có giấy xét nghiệm trước, người dân sẽ phải test nhanh ngay tại điểm chốt vào thành phố. 3. Tạm dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm, tập trung đông người, trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ và phải được phép cơ quan có thẩm quyền. Hạn chế tối đa số người tại các đám hỷ, đám hiếu, đám dỗ chạp, sang cát, mừng thọ, theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 4. Những người đến địa bàn thành phố Thái Nguyên bán hàng dịp Tết tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực trước khi vào địa bàn, phải ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch với chính quyền địa phương bằng văn bản. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần đối với những người bán hàng tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. 5. Các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thực hiện nghiêm việc kiểm soát giấy xét nghiệm đối với người từ địa phương khác khi về đến thành phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay tại chốt đối với các trường hợp không có giấy xét nghiệm trước. Vì sự an toàn và bình yên, sự tự giác thực hiện 5K của nhân dân trong giai đoạn này có tính quyết định đến sự thành công trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Mỗi người dân thành phố Thái Nguyên hãy vì sức khỏe và tính mạng của bản thân, của gia đình và những người thân yêu của mình tự giác tự nguyện chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.